Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Phật và Pháp sư, con là Phật tử của đạo tràng Pháp Hoa. Con xin bạch chư thầy bố thí cho con chưa được hiểu trong bổn môn Pháp Hoa phẩm địa sinh xuất thứ 15 có câu: các Bồ Tát đến trước tháp báu bảnh lễ hai Đức Như Lai. Và hai Đức Như Lai ở đây con chưa hiểu rõ, kính xin thầy bản sư cho con được hiểu. Nam mô A Di Đà Phật.
Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, triết lý chính mà Đức Phật muốn nhắn gửi cho chúng ta đó là trong mỗi con người đều có tiềm năng thành Phật. Triết học Phật giáo Đại Thừa trong kinh Lăng Già gọi đó là bào thai Phật, tức là dùng hình ảnh con người để mô tả về cái sự tượng hình về sự giác ngộ. Rồi sau đó sự tượng hình đó nó lớn lên thành một cậu bé, cô bé có tiềm năng giác ngộ, trở thành một thanh niên giác ngộ, trở thành một người trung niên giác ngộ, trở thành một lão niên giác ngộ, tượng trưng cho các cấp độ giác ngộ khác nhau của chúng sinh. Và trên tinh thần đó, Đạo Phật Đại Thừa khẳng định Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh trong đó có con người là Phật sẽ thành ở hiện tại hoặc là trong tương lai. Dựa vào triết lý quan trọng rằng mỗi chúng sinh đều có tiềm năng giác ngộ thành Phật, phẩm hiện bủ tháp ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa giới thiệu chúng ta về một cái tháp báo hai bức Đức Như Lai. Thứ nhất là Đa Vũ Như Lai và thứ hai là Thích Ca Như Lai. Đa Vũ có nghĩa đen là bủ báo nhiều, gồm các chủng loại báo vật khác nhau mà con người xem đó là quý giá ở trong cuộc đời. Báo vật quan trọng nhất của các loại báo đó là kim cương. Đức Phật Thích Ca là Đức Phật lịch sử, người đã khai sáng ra đạo Phật. Và hình ảnh này đó gợi chúng ta về một triết lý, đó là trong mỗi con người ngoài sự chỉ điểm về tiềm năng Phật tánh từ Đức Phật Thích Ca, tức Đức Phật lịch sử khai sáng, thì chúng ta đã còn có một cái kho tàng đa bảo, trong đó có nhiều cái chất liệu cao quý như là từ bi hỷ xả, như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, ba la mật và nhiều cái đức tính cao quý khác được thể hiện trong 10 đức hiệu của các đức Phật, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Đức Phật Thích Ca lịch sử là Phật hiện tại. Đức Phật Đa Bảo được hiện lên ở trong bảo tháp đó, được xem là Đức Phật tiềm năng. Và hôm nay gợi chúng ta về một cái triết lý rằng là trong mỗi con người chúng ta đều có một cái kho tàng tiềm năng vô tận. Có điều là chúng ta đã để cho kho tàng tiềm năng vô tận đó bị ngủ quên thôi. Và mục đích của việc thuyết giảng kinh Pháp Hoa là để giúp cho chúng ta đánh thức Đức Phật tiềm năng đang bị ngủ quên đó trong lối sống phàm, trong hành vi phàm, trong thói quen phàm. Thì bây giờ lột bỏ được thói quen phàm, lối sống phàm, ứng xử phàm thì chúng ta bắt đầu mở cái cơ hội tỉnh thức cho các hành vi cao thượng chúng ta được chói sáng. Các đức tính cao thượng đó được gọi là đa vũ, báo vật nhiều, hay là nhiều chủng loại báo vật khác nhau. Như vậy bằng triết lý này đó, Đức Phật kêu gọi tất cả chúng ta không nên tự khinh thường chính mình, không nên mặc cảm tự ti mình là thân phận phàm phu, không nên mặc cảm tự ti dân tộc, không nên mặc cảm tự ti về bối cảnh xuất thân, không nên mặc cảm tự ti về giới tính nam và nữ, không mặc cảm tự ti về những cái điều kiện sống mà chúng ta mong mỏi cao hơn nhưng đạt được thì thấp hơn. Nói chung, các hình thức mặc cảm tự ti cần phải được tháo dỡ ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta có kho tàng pháp bảo, kho tàng Phật bảo, kho tàng tăng bảo là những quặng tiềm năng ở trong mảnh đất tâm của mình. Nếu mình khai thác đúng đó, thì chúng ta sẽ có được Đức Phật Đa Bảo đó từ ở dưới đất mọc lên thành một cái tháp báo. Giữa tiềm năng và hiện thực đó, nó có một cái khoảng cách, mà khoảng cách đó dài nhất là lệ thuộc hoàn toàn vào cách mà chúng ta khai thác thôi. Người biết cách khai thác quặng tiềm năng Phật pháp và Phật tính đó, thì cái đó trở thành trước nhất là chân nhân, kế đến là tiệm cận thánh nhân, sau đó đó trở thành thánh nhân, nói tiếp theo đó là Bồ Tát, cuối cùng của Bồ Tát đó là Phật quả. Đó là một cái tiến trình, là tiến hóa về phương diện đạo đức và tâm linh mà tất cả những người tu, bao gồm các vị tăng sĩ và cư sĩ tại gia cần phải trải qua. Do vậy khi các Phật tử đọc bổn môn Kinh Pháp Hoa do Hòa Thượng Thích Trí Quảng là tác giả, thì các quý vị cái nào không hiểu phải ghi chú ra để chúng ta tìm hiểu. Trong hơn 40 năm truyền bá Pháp Hoa Tông, Hòa Thượng Trưởng Đạo Thích Trí Quảng đã giảng dạy về triết học Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhiều lần này. Và tác phẩm giảng giải phân tích về Kinh Pháp Hoa cũng đã được xuất bản đã trên dưới 20 năm rồi, tái bản cũng đã nhiều lần rồi. Do đó quý vị có thể vào trong Google đánh Kinh Diệu Pháp Liên Hoa gạch ngang thì chỉ giảng giải gạch ngang Thích Trí Quảng là chúng ta sẽ có được cái ấn bản điện tử. Và thỉnh thoảng chúng ta có luôn cái ấn bản âm thanh bằng sự giải thích trực tiếp của Trưởng Lão Hòa Thượng. Nhờ đó đó chúng ta sẽ đào sâu vào tư tưởng triết lý của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì đọc nghiền ngẫm và hiểu được các triết lý, các thông điệp ẩn chứa đằng sau các câu chuyện ngụ ngôn sẽ giúp cho chúng ta mở mang được cái kho tàng trí tuệ mà từ trước đến giờ chúng ta ít khi để ý đến. Lưu tiện đây đó thì thầy xin lưu ý các quý Phật tử khi đọc kinh điển nói chung và đặc biệt là kinh điển Đại Thừa nói riêng, ngoài cái lớp ý nghĩa đen và trắng theo văn phạm và từ vựng, các quý Phật tử nên để ý lớp ý nghĩa triết lý ẩn đằng sau của bản kinh để ta mới đào sâu bằng cách là giải thích, mổ xẻ, giải mã các biểu tượng triết lý được chứa đựng ở trong các câu chuyện ngụ ngôn. Và làm được như thế đó thì ta tiếp cận kinh điển Phật dạy dưới hai góc độ ý nghĩa: góc ý độ thông thường dễ gắn đến các cái phương thức tín ngưỡng, và góc độ triết lý ở đằng sau, chúng ta sẽ đào sâu được những cái thông điệp, những lời dạy cao quý sâu sắc của Đức Phật. Và học bằng cách nghiền ngẫm như thế, tham khảo nghiên cứu như thế đó, chúng ta sẽ hiểu được Phật học một cách thấu đáo hơn. Xin đi câu hỏi khác.